cuối cùng của cái mùa xuân. Thì kính thưa quý vị, hôm nay ngày chủ nhật quý Phật tử đi chùa và ngồi ở trong cái chánh điện này đã chật chỗ. Đó là cái lý do mà tại sao chùa mình chuẩn bị xây mới. Trước nhất thì cũng cầu mong Phật sự ở tại bổn tự này, cầu mong chư Phật mười phương gia hộ cho tất cả quý bác, quý anh chị ở nơi đây, cũng như chư tôn thiền đức ở nơi đây trùng kiến một cái chánh điện mới được khang trang, cũng như các cái lớp cho hơn 200 em hơn 200 em đến đây để học tiếng Việt, để giữ gìn cái tiếng nói của dân tộc ta ngàn đời không có gì. Thì kính thưa quý vị, hồi sáng này sau khi mà ăn sáng xong, chúng tôi đi bộ một vòng, đi ra phía trước bậc kinh, đi ra phía sau chùa, đi ra bên hông, để nhìn thấy được rằng, kính thưa quý vị, không dễ gì trên đất nước Mỹ này có được một ngôi chùa như chúng ta đang có ở nơi đây, chùa Phật Ân, với cái tên chùa là Phật Ân, và là ơn đức của chư Phật. Và kính thưa quý vị là hôm nay chúng tôi muốn nói cái ơn đức của Phật đó. Phật Ân là cái gì? Dạ kính thưa quý bác ở nơi đây, tất cả các anh chị em ở nơi đây, trong cuộc sống này chúng ta là những người thọ ân. Suy cho cùng mình là những người thọ ân. Ân đầu tiên của chúng ta đó là ân của ai? Dạ ân của cha mẹ. Bất cứ ai sinh ra và lớn lên trong cuộc đời này, cái ân đầu tiên đó là ân của cha và mẹ. Dẫu cho trong hành trình của mình đi, trong cuộc đời của mình đi, mình có một đứa con xấu xí, mình có một đứa con khiếm khuyết ở mặt nọ, ở mặt kia, mình có phải là một đứa con tài giỏi ở trong đời, thì dưới mắt của cha mẹ luôn luôn là những người không bao giờ ghen tị với con. Dẫu đứa con đó có giỏi giang, hay dẫu đứa con đó có mất mát một phần nào, thì kính thưa quý vị là tấm lòng của cha mẹ luôn luôn là một tấm lòng cao thượng nhất, chở che đùm bọc làm cho con của mình luôn luôn phát triển và luôn luôn muốn cho con cái mình hơn mình, muốn cho con cái mình hạnh phúc. Mà kính thưa quý vị là đối với lại nhân gian không có ai trong cuộc đời này tốt như cha mẹ của mình đâu. Một người bạn thấy đứa bạn của mình hơn mình, nó đã ganh cái tâm, ghen ghét. Một người đi đường mà thấy mình ngon hơn họ, một người bạn bè trong tiệm thấy mình ngon hơn họ, họ cũng đã sinh tâm ghen ghét. Nhưng đối với cha mẹ của mình thì kính thưa quý vị là rất là tuyệt vời. Dẫu mình có thế nào, dẫu mình có hư, dẫu mình có lên, thì mình vẫn là con của cha mẹ. Và cha mẹ luôn luôn là những người mở vòng tay cho mình đi vào, mở vòng tay cho mình rong ruổi khắp muôn nơi trở về. Và cũng thưa quý vị, trong cuộc đời này chẳng những mình thọ ân của cha mẹ không đâu, mình thọ ân của những tiếng nói đầu tiên của thầy bạn. Dạ xin thưa, hôm nay chúng ta có một tri thức, hôm nay chúng ta có một kiến thức, chúng ta có một văn bằng, chúng ta có công ăn việc làm tốt, chúng ta có một gia đình hưng thịnh, chúng ta có được một ngôn ngữ hay, một công việc giỏi. Kính thưa quý vị, chúng ta đã thọ ân của những người dạy dỗ chúng ta trong cuộc đời này. Nếu như ngày trước chúng ta không học A, B, G, D, D như các em nhỏ ngày nay học, thì chúng ta sẽ không biết nói tiếng Việt. Học tiếng Anh cũng vậy, chúng ta không biết học 1 cộng 1 bằng 2, 2 cộng 2 bằng 4, 4 với 1 bằng 5, 5 với 5 bằng 10. Những cái đơn giản đó từ thở xa xưa vừa mới đọc lòng, thì đến bây giờ chúng ta cũng không hề biết được, biết đọc, biết viết, biết nhận thức một cái tư tưởng nào đó đúng hay sai. Chính là thọ ân của tất cả những người thầy giáo trong cuộc đời này. Và cũng thưa quý vị, đi ngang qua cuộc sống này cho đến ngày hôm nay, chúng ta chẳng những thọ ân thầy cô giáo không, mà ngay cả bạn bè của mình cũng là người đã thọ ân của họ. Và mình cũng đã thọ ân tất cả những người bạn trong công ty của mình, trong sở làm của mình, những người sếp của mình và những người nhân viên của mình. Và ngay cả những người đi mua hàng của mình cũng là người thọ ân của họ. Nếu như quý vị là những người sản xuất ra sản phẩm, thì cần phải có người tiêu thụ cái sản phẩm đó. Quý vị có trở nên giàu có từ những người buôn bán sản phẩm, thì cũng nhờ những người mua sản phẩm của mình trở nên giàu có trong cuộc đời này. Ngay cả những vị bác sĩ với cái tâm lượng từ bi cứu người, thì kính thưa quý vị là trên một cái phương diện nào đó thì cũng phải cần có bệnh nhân. Và ngay cả những vị kỹ sư, những vị chuyên đi xây những căn nhà cho những người khác ở, thì cũng cần có những khách hàng, cần có những con người đến để mua những cái căn nhà của mình đã xây. Suy ra cho cùng, thì cuộc sống của chúng ta đây, ở một mặt nào đó, mình là những người cũng thọ ân của thiên hạ. Và hơn thế nữa, trên cái tiến trình tu hành mà quý Phật tử đã trải cái lòng thành của người con Phật, đã gìn giữ cái diềm mối ngàn đời của dân tộc ta. Kính thưa quý vị, vào những thế kỷ đầu của công nguyên, đạo Phật đã đi vào đất nước Việt Nam của mình và hòa quyện với cái tín ngưỡng dân gian, tín ngưỡng của dân tộc ngàn đời là thờ tổ tiên và ông bà đó. Nó khế hợp với tinh thần của đạo Phật, dạy rằng một con người phải biết hiếu thuận với cha với mẹ, đó là cái đạo căn bản của nhà Phật. Trong tất cả các hạnh thì đạo hiếu là đạo làm đầu. Và khi đạo Phật bước vào trong dòng sinh mệnh của dân tộc Việt Nam, thì đã thấm nhuần, đã đượm nhuần ở trong cái tinh thần đó. Và cho đến ngày hôm nay, dấu ấn của đạo Phật ngay từ những buổi đầu đã thể hiện trong ca dao và tục ngữ rất ư là nhiều. Và kính thưa quý vị, đạo Phật dạy cho chúng ta hai con đường đối với tất cả mọi người trong cuộc sống này. Con đường thứ nhất là sống cho trở thành một con người hữu dụng trong xã hội, trong gia đình. Và cái thứ hai là sống để rồi trở thành một con người thánh thiện ở trong đời. Và hơn thế nữa, đạo Phật dạy rằng kiếp sống này không phải chỉ có một kiếp sống này rồi thôi, mà đạo Phật dạy rằng kiếp sống này còn có những kiếp sống về sau, và trước kiếp sống này còn có muôn vàn kiếp sống khác nữa. Và chúng ta làm bất cứ việc thiện và việc ác gì trong cuộc đời này, tất cả sẽ không mất đi, mà sẽ luân chuyển từ kiếp sống này đến kiếp sống khác, và miên viễn không có chấm dứt. Với cái từ Phật ân mà chùa này đang mang, kính thưa quý vị, sống ở trong cuộc đời này, ngay cả quý thầy cũng thường tâm niệm là thông tín Phật pháp giai sung mãn. Quý vị đã nghe câu này chưa? Thông tín Phật pháp giai sung mãn có nghĩa là có một niềm tin sâu chắc nơi Phật pháp, thì cuộc sống của chúng ta sẽ sung mãn, sẽ đầy đủ. Đầy đủ ở đây chúng ta nên hiểu một điều là ngay cả đời sống vật chất và ngay cả đời sống tinh thần của con người tu theo Phật đều được sung mãn. Chúng ta tu theo Phật, thọ trì tam quy và ngũ giới để trở thành một con người hoàn thiện trong cuộc đời này, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, không giết hại chúng sanh, vân vân. Thì tất cả những cái việc làm đó để một con người bình thường trong cuộc đời này, ngẩng cao đầu trong cuộc đời này, không hổ thẹn với tất cả mọi thứ trong cuộc đời này. Ngày xưa sở dĩ Đức Phật chế ra những cái giới đó là phụ thuộc vào những pháp luật của nhà vua lúc bấy giờ, trong cái xứ sở của nhà vua đó mà ngài chế ra những cái pháp luật. Đại khái như nếu như chúng ta trộn một ký gạo, chúng ta trộn 50 đồng bạc thì chúng ta sẽ phải thưởng phạt như thế nào, sẽ bị phạt như thế nào, thì trong giới luật của Phật cũng vậy. Ví dụ như trong cái giới nói dối thì có cái giới là đại vọng ngữ. Thế nào gọi là đại vọng ngữ? Quý vị hiểu thế nào là đại vọng ngữ? Đại vọng ngữ trong nhà Phật dạy đó là chúng ta nói là mình tự ngôn chứng thánh, nghĩa là mình tự cho mình là một bậc thánh mà người khác tin theo. Thế bây giờ tự dưng bỗng có một ai đó xưng là ta là một vị thánh, ta là một vị A-la-hán, ta đã chứng thánh quả, và lúc đó có tất cả những người khác tin theo và thờ phượng người đó, thì lúc đó vị đó sẽ phạm vào cái tội là đại vọng ngữ. Và hầu hết trong tất cả chúng ta ngồi đây thì chắc không có ai mà dám cả gan mà nói là ta là người chứng thánh. Dạ. Và cũng không ai trong chúng ta ngồi đây mà tin chắc rằng cái vị này chứng thánh. Phải mà. Thế thì so ra cái giới vọng ngữ của nhà Phật nó cũng có rất là nhiều cái level, rất là nhiều cái tầng để mà chúng ta nói được rằng người đó có đại vọng ngữ hay không. Còn những cái việc mà chôn chĩa bình thường, chôn nơi dép, chôn chiếc xe, vân vân và vân vân, thì những cái việc đó tội cũng có nhưng không phải là quá nặng, không phải là đại vọng ngữ. Và kính thưa quý vị là nói như thế đó không phải là chúng ta được quyền làm những cái việc rất là nhỏ kia. Đạo Phật quan niệm rằng khi mà chúng ta sống và làm việc với tâm lượng từ bi của mình, với lòng thương yêu bao la của mình, và chúng ta làm tất cả những việc lành, thì những việc đó sẽ theo mình từ đời này cho đến đời khác và mãi mãi về sau, không bao giờ gián đoạn. Và từ cái việc làm đó sẽ làm cho cuộc sống của mình thăng hoa, chẳng những trong đời này mà muôn đời về sau nữa. Kính thưa quý vị, thọ ân của Phật ở trong đời này là người mà chỉ cho mình biết được rằng tất cả các pháp trong nhân gian này là vô thường, tất cả các pháp là vô ngã. Và mọi người ngồi ở trong hội trường này, chúng ta đã sống với tinh thần vô thường và vô ngã đó như thế nào? Quý vị biết chắc chắn một điều rằng trong cuộc đời này không phải lúc nào mình cũng buồn, không phải lúc nào mình cũng vui. Có những lúc mình buồn thú rụng, phải không ạ? Và có những lúc mình vui rất là hớn hở. Nhưng mà không phải lúc nào mình cũng giữ cái niềm vui và nỗi buồn đó canh cánh bên lòng mình. Và người tu theo Phật luôn luôn biết chắc chắn rằng trong cuộc đời này cái gì cũng có thể xảy ra, cái gì rồi cũng sẽ qua đi trong cuộc đời này. Ngay cả sinh mệnh của tất cả chúng ta ngồi đây, 20-30 tuổi cũng không chắc, 5-7 tuổi cũng không chắc, và 70-80 tuổi cũng không chắc. Một ngày nào đó trong tiến trình của sinh diệt, chúng ta sẽ chết. Nhưng không phải vì cái chết đó mà mình thờ ơ với cuộc sống. Mình nghĩ rằng ô, trong cuộc đời này ai cũng chết cả, thì làm ta mắc mới gì phải sống thành một người tốt, tại vì ai cũng chết cả rồi. Xin thưa không, chúng ta sống rồi chúng ta sẽ chết đi trong cuộc đời này, nhưng mà tâm thức, thần thức của mình sẽ chuyển di sang một kiếp sống khác. Hôm nay chúng ta sống tốt thì cái đời sống tiếp theo của chúng ta sẽ tốt. Nhưng mà nếu như hôm nay chúng ta sống là một kẻ xấu trong cuộc đời, thì mai đây chúng ta sẽ đầu thai lên lại và sống trong một hình trạng với những kẻ rất xấu. Quý vị có thể nhìn xung quanh mình, thiếu chi người là những người cao sang quyền quý được nể trọng, những người mà cũng không cần phải đi làm gì nhiều, nhưng mà đời sống của họ rất ư là thoải mái, gia đình rất ư là hạnh phúc. Nhưng mà cũng có những người, người ta làm quần quật suốt ngày, người ta sống trong một cái đất nước rất ư là cực khổ. Nếu như tất cả quý vị có thể nhìn về châu Phi, dạ, chúng ta có thể nhìn về châu Phi, những đứa em không có áo ấm để mặc, những đứa em không có những đôi dép để mang, chúng không được đến trường để học hành, không có nước để uống, không có cơm đủ để ăn. thì chúng ta thấy được rằng nơi xứ sở này chúng ta dư ăn và dư mặc, chúng ta dư những đôi giày, chúng ta dư những chiếc áo lạnh, và chúng ta chỉ cần vào trong xe trời lạnh thì mình mở máy nóng, trời nóng thì mình mở máy lạnh, về nhà cũng vậy. Có nghĩa là đời sống của chúng ta luôn luôn có những cái phương tiện rất ư là làm cho đời sống của mình hạnh phúc. Nhưng mà đâu đó trong cuộc đời này, xung quanh chúng ta, ở những quốc độ gần và những quốc độ xa, chúng ta thấy được rằng con người rất ư là cực khổ. Và sở dĩ đời sống của những người người ta cực khổ như vậy là do cái nghiệp báo của họ từ đời này sang đời kia, và để hiện tại họ thọ nhận một cái quả báo sinh ra là con người như thế. Có những em bé sinh ra trên đất nước nghèo nàn, nhưng mà nó lại được những người bảo trợ bôn xoa đem qua đất nước này để sống, có không ạ? Thì những đứa em bé đó, xin thưa là cha mẹ của chúng là những người rất ư là nghèo nàn, nhưng mà vô tình cha mẹ nghèo đến nỗi mà phải bán con, hoặc là cha mẹ nghèo đến nỗi mà không có tiền nuôi con, rồi bỏ con vào ở trong những cái cô nhi viện. Và từ cái cô nhi viện đó, đứa trẻ đó có phú báu của riêng nó, mà nó được những vị giàu có, những tài tử ở xứ này mua những đứa em bé đó qua đây, có không? Dạ vâng. Thì kính thưa quý vị, mỗi người chúng ta có một cái phước báu riêng, dẫu là trong một cái cộng nghiệp của gia đình, chúng ta vẫn phải mang cái cộng nghiệp của gia đình đó. Nhưng mà rồi mỗi người sinh ra và lớn lên, kính thưa quý vị, là giống như chúng tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo, từ 7-8 tuổi đã phải dắt trâu ra đồng, đã phải thức khuya dậy sớm, đã phải dắt trâu đi cày, và đã từng bị ăn roi mây, từng bị ăn roi mây của ông ăn ông đánh là khi mình dắt trâu đi sai. Có những lần trời mưa, mình ngồi lên trâu thì trâu bò thì nó nhột lưng, nó bỏ nó chạy, và thế là mình rớt từ trên lưng trâu rớt xuống. Có nghĩa là mình có thể là nín thở một lúc sau rồi mới thở lại. Có nghĩa là cái đời sống nó rất ư là cực khổ như vậy, nhưng mà do cái phước đức từ bao đời. Mà bây giờ nhìn lại mình thấy là thời ơi, mình cũng là những đứa bạn bè của mình ngày trước đây, bây giờ một con, hai con, ba con sống lam đủ, sống mà không đủ ăn, vẫn làm nông, làm ruộng, vẫn cày bừa cuốc sới như thế, nhà thì nhà tranh lụp sụp, vân vân. Đời sống của mỗi người chúng ta nó có khác. Và trong cái việc làm của mình, kính thưa quý vị, là chúng ta sẽ không bao giờ mất đi tất cả những việc lành và những việc ác của mình. Và chúng ta đã nghe Thượng Tọa Thích Thông Triết giảng về tu là chuyển nghiệp. Tu là chuyển nghiệp, dẫu là từ muôn đời về trước chúng ta đã làm những việc ác mà mình không biết, nhưng mà từ cái cuộc sống hôm nay, từ cuộc sống này, nếu mà chúng ta làm tất cả những việc lành thì cái việc ác năm nào đó, năm xưa đó, nó cũng bị phá vào, nó bị tan ra. Giống như là trong tiền thân, Đức Phật đã phạm một cái tội, đó là giết Đề Bà Đạt Đa, và mãi cho đến khi Ngài thành Phật rồi thì cũng không có tránh qua khỏi cái kiếp nạn của Ngài trả thù. Và không phải trả thù có nghĩa là mạng đền mạng, nhưng mà với cái phước báu của Ngài đó, chỉ cần làm cho thân Phật ra máu thôi, chỉ cần một viên đá lăn xuống và làm cho chân của Phật chảy máu, thì đối với lại những bậc đại giác trong đời phước đức bao la, thì cái việc cái hành động giết người kia, cái mạng người kia chỉ được trả bằng một cái chảy máu rất ư là nhỏ. Và chúng ta có thể nhìn thấy được rằng nếu như mình là một người phước mỏng, cũng giống như một ly nước, nếu chúng ta đổ một chai thuốc độc vào thì sẽ uống sẽ chết. Nhưng mà nếu chúng ta phước lớn hơn như thể là sông hồ, thì dẫu cho chúng ta có đổ vài ba chai thuốc độc xuống thì múc nước hồ lên uống vẫn không có chết. Và mênh mông như đại dương vô tận của phước đức thì kính thưa quý vị là không nhầm gì cả. Thì trong cuộc sống này, đối với lại ân của chư Phật mà chùa này đã lấy để đặt cho, với hồng ân của chư Phật đó là những cái ân đức mà mỗi ngày chúng ta cầu nguyện, mỗi ngày chúng ta thực hành theo, và chúng ta hướng dẫn con cháu của mình đến với ngôi chùa để học và giữ gìn cái giọng nói của dân tộc, cái tiếng nói của dân tộc. Và kính thưa quý vị, quan trọng hơn nữa là đi ngang qua cuộc đời này, tất cả các vị, tất cả chúng ta đều phải nằm xuống. Cái còn lại là cái gì ở nhân gian này? Cái còn lại chính là cái tấm lòng mà chúng ta san sẻ cho người khác trong nhân gian này. Ai trong chúng ta cũng có cái ích kỷ, ai trong chúng ta cũng có cái nhỏ nhen, ai trong chúng ta cũng có cái bản ngã của riêng mình, mà người ta gọi là mỗi người sống trong cuộc đời này cần phải có cái cá tính, cái cá tính, cái bản chất riêng của mỗi người trong cuộc đời này, không ai giống ai. Và ở xứ sở này, ở đất nước này, đề cao cái văn hóa của cá nhân, đề cao cái văn hóa của tự bản thân của mỗi người, và luôn luôn được xem trọng và đánh giá cao cái thành quả của cá nhân. Và kính thưa quý vị, từ cái việc đánh giá cao cái thành quả của cá nhân đó mà hai nền văn minh, hai nền văn hóa phương Đông và phương Tây có khác nhau. Những đứa trẻ ở phía ở đất nước Á Đông lớn lên coi cái cộng đồng quan trọng hơn là cái thành quả của cá nhân. Cho nên kính thưa quý vị là trong nhà mà có một chiếc xe mới, trong nhà mà có một cái gì đó mới cũng không có dám đem ra mà khoe, mà luôn luôn phải che, phải giấu. Tại vì đó là cái mà mọi người khác không có. Người ta luôn nhìn vào, người ta luôn coi nó, người ta luôn dèm pha, người ta luôn đánh giá. Còn ở cái xứ sở của đất nước này, kính thưa quý vị, ai có cái gì thì mượn, ai làm cái gì thì mượn. Ngay cả đơn cử ở phía ở Việt Nam của chúng ta, mình thấy được rằng khi hai người ôm nhau và hung nhau ở những nơi công cộng, khi đi shopping, dắt tay nhau đi shopping, chúng ta cảm thấy là đó là một cái gì đó nó ngứa con mắt bên, nó ngứa con mắt bên phải, ngứa con mắt bên trái. Nhưng mà ở bên cái xứ sở này thì người ta nghĩ rằng đó là một điều rất là bình thường của một con người, ai cũng cần có nhu cầu đó, và không cần phải che giấu gì cả. Chúng ta cứ việc khi nào mà anh cảm thấy rằng anh cần phải bày tỏ tình cảm thì anh cứ hãy bày tỏ đi. Tại vì người ta biết chắc rằng đây là cái tự do cá nhân của mọi người. Và kính thưa quý vị, một đứa trẻ lớn lên ở xứ sở này cũng thế. Nếu như chúng ta không có một cái tổ chức, không có một trường lớp, không có một nơi để đứa trẻ đó có thể ung đúc, có thể gửi gắm tinh thần của mình, của những người phương Đông, thì khi mà đi vào trường được hung đúc cái tinh thần của xứ sở này, thì những đứa trẻ đó dẫu là thân hình Việt Nam, dẫu là những khuôn mặt của những người Việt Nam, của những người châu Á, nhưng mà tâm hồn của nó, tư tưởng của nó, sự nhận thức của nó đều khác hết. Với chúng thì rất ư là tự nhiên, nó sống một cách rất ư là tự nhiên. Nhưng mà kính thưa quý vị là khi có một ngôi chùa, khi có những lớp Việt ngữ và các em được sinh hoạt ở trong đó, thì chúng tôi ngay cả lần đầu tiên khi đến đây đã rất là thích thú với cái lớp trẻ, với tất cả các anh chị em, thầy cô giáo mà đang dạy các em bây giờ. Và kính thưa quý vị, cho đến bây giờ chùa của mình, Phật thân này trở nên nhỏ bé với cộng đồng của chúng ta tại trú xứ này, cộng đồng của tất cả những người Việt của mình ở nơi đây, và trở nên nhỏ bé đối với cái sự lớn trưởng thành và sự tin tưởng của tất cả quý vị đồng hương Phật tử mà đưa con em mình đến để giữ gìn cái diềm mối của dân tộc. Kính thưa quý vị, cái diềm mối của dân tộc đó trước nhất là được thể hiện trên phương diện ngôn ngữ. Một mai mà ngôn ngữ của chúng ta nói không còn thì coi như nền văn hóa của chúng ta sẽ chấm dứt. Ngôn ngữ là cái đầu tiên để mình giữ được cái tư chất của một con người. Và Google, quý vị ở đây ai cũng biết Google hết, là người mà thể hiện cái nhận thức của mình về bản sắc dân tộc. Khi chúng ta check trên Google bất cứ một cái từ nào thuộc ngôn ngữ gì, thì việc đầu tiên là Google sẽ tìm trong cái ngôn ngữ đó tất cả những gì liên quan tới cái từ mà chúng ta biết đến. Và kính thưa quý vị, ở những cái nơi khác chúng tôi nói rằng mọi người làm web design, mọi người làm computer science, mọi người mà update, administrator đều là những người làm công cho Google cả, mà làm công không công. Có nghĩa là khi Google có một cái thuật toán mà cho đến ngày hôm nay, cho đến thời điểm này chưa ai có thể tìm ra được cái thuật toán của Google đã sử dụng. Có nghĩa là chỉ cần trong vòng 0.3 second đó mà Google có thể tìm ra được một lượng thông tin khổng lồ, bao nhiêu ngàn cái thông tin liên quan tới một cái cụm từ nào đó mà chúng ta tìm hiểu. Và kính thưa quý vị, tất cả những cái mà chùa Phật Ân làm, ví dụ như thông tin về xây dựng chánh điện, khi chúng ta chỉ cần lên mạng và check vào chùa Phật Ân xây dựng chánh điện là lập tức sẽ ra trên Google. Có nghĩa là cái người mà làm Google đó, người ta không cần phải bỏ cái thông tin này lên, mà chúng ta bỏ lên và Google chỉ cần đi tìm thôi, với một thuật toán rất là nhanh như thế. Tất cả mọi người đều làm công cho Google hết, và ai cũng muốn là cái thông tin mình được tìm kiếm một cách nhanh hơn trên cái trang web đó. Thì nói như thế đó để chúng ta biết được rằng người ta đã sử dụng chẳng những về cái phương tiện học hành, cái kiến thức của họ không đâu, mà họ đã đánh giá vào cái ngôn ngữ, chỉ sử dụng ngôn ngữ thôi để thể hiện được bản sắc của một dân tộc. Và như thế chúng ta sẽ thấy được rằng khi mà chúng ta dùng cái loại ngôn ngữ nào để suy nghĩ thì tâm tư của chúng ta sẽ ẩn tàng, và tâm tư của mình sẽ chứa đựng, sẽ ẩn tàng cái thứ, cái nền văn hóa đó. Ví dụ chúng ta dùng tiếng Việt để nói thì trong lòng mình sẽ có một dòng chảy của tiếng Việt, sẽ có một dòng của suy tư bằng tiếng Việt, và trong đầu mình luôn luôn thể hiện cách suy nghĩ của tiếng Việt. Nếu chúng ta dùng tiếng Anh để nói thì trong đầu của mình cũng có cách suy nghĩ của những người đó. Và hơn thế nữa, nếu chúng ta dùng ngôn ngữ của nhà Phật để nói với nhau trong cuộc đời này, từ ái, khả kính, thì trong lòng của mình đã có một dòng chảy của Phật giáo trong đó. Trong tâm tư ta đã có ẩn tàng những mầm mống của sự từ bi, của sự bác ái. Mà khi mở miệng ra thì kính thưa quý vị là cái dòng từ bi và bác ái đó nó lan truyền từ người này qua người khác, từ nơi cái miệng của mình. Và xuyên suốt trong một tiến trình sống của một kiếp số con người, ai cũng có buồn, ai cũng có vui, ai cũng có được và ai cũng có mất trong đời này cả. Ai cũng còn nhỏ thì chúng ta luôn luôn phấn đấu để học hành, để tìm một cái gì đó thành đạt trong cuộc đời này. Và cái sự mong muốn đó không bao giờ dừng lại. Chúng ta mong muốn cho mình, mong muốn cho vợ mình, mong muốn cho con mình, rồi chúng ta lại truyền cái mong muốn đó cho cháu mình, cho chắc của mình. Trong suốt cái chiều dài của kiếp số con người của mỗi người, chúng ta luôn luôn mang theo cái sự mong muốn đó, chưa bao giờ ngừng nghỉ. Và ngày hôm nay đây, khi đối diện với Phật Đài, khi đến với chùa, chúng ta cũng thể hiện một sự mong muốn. Bất cứ ai cũng có cả. Đối với tất cả các bác ở nơi đây đã bao nhiêu năm lan lỏi với những cái việc làm Phật sự, đã từng sống với chư tôn đức lớn, cho đến ngày hôm nay gây dựng được một cơ sở và giữ gìn một cơ sở, đó là điều vô cùng khó khăn. Mà kính thưa quý vị là ngay cả đến những vị tăng sĩ đã bỏ hết tất cả mọi thứ, sống một cuộc đời gọi là vì mọi người đơn độc, mà ngay cả những vị tăng đó xây chùa, tạc tượng, đúc chuông cũng rất khó chứ không phải dễ. Một xây, để xây được một ngôi chùa cần phải có mạng, cần phải có cái mạng của việc xây chùa nữa. Có những vị vừa mới xây ngôi chùa lên, có những vị tăng vừa mới xây ngôi chùa lên, xây xong là chết liền, vị tăng đó viên tịch liền, chứ không phải đơn giản. Cho nên những vị xây chùa, những vị Phật tử ủng hộ xây chùa phải là những người có cái tâm rất là thuần hậu. Và kính thưa quý vị là nếu như một ngôi chùa được xây với cái giá 1 triệu đồng, và có một người nào đó đứng ra cúng dường 1 triệu đồng để xây cái chùa nó không bao giờ bền, cái chùa nó không có vững. Mà nếu như có 1 triệu người, mỗi người 1 đồng để xây một ngôi chùa, thì ngôi chùa đó sẽ vững vàng hơn rất nhiều. Tại vì ngôi chùa đó đã thể hiện được niềm tin, thể hiện được tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của tất cả mọi người. Còn nếu chúng ta chỉ bỏ ra một người đó và cúng dường 1 triệu đồng để xây đi, thì đúng thưa quý vị là thể hiện niềm tin và ý chí chỉ có một người thôi. Và đúng thưa quý vị, khi mà chúng ta móng khởi một cái tâm nào đó đối với cuộc đời này, thì cái tâm thành đó sẽ lập tức hiển hiện ngay. Có một cái sự nghiên cứu của tất cả các nhà khoa học của Nhật, khi mà người ta để cái thau nước ra, rồi tất cả các em, người ta cho các em nhỏ hát lên một bài ca rất là êm dịu, sau đó người ta đem cái thau nước đó đi vào trong máy hiển vi để người ta check, thì người ta thấy những cái phân tử nước đó nó nở hoa nhiều màu. Quý vị có thể lên Google, lên YouTube để chúng ta check để thấy. Và những cái thau nước đó người ta đem vào trong một cái phòng khác, và trong cái phòng đó người chuyên môn là cãi lộn, đánh lộn với những cái lời rất là thô tục để nói ra. Sau đó người ta đem cái thau nước đó, cái phân tử nước đó đi check một lần nữa, người ta thấy rằng những cái phân tử nước đó có những cái khía cạnh rất ư là nhọn của những phân tử nước đó, và không có màu sắc như cũ. Qua cái thí nghiệm của những người Nhật đó, mình thấy được rằng khi tâm tư của mình thể hiện vào một cái chỗ nào, thì cái tâm tư đó nó liền lập tức bám víu vào cái sự vật và hiện tượng đó. Qua cái ví dụ đó mà mình thấy được rằng trong kinh điển Đức Phật dạy, ví dụ như trong kinh Dược Sư Đức Phật dạy, khi có một người bệnh, chúng ta để những chai nước, chừng để những ly nước, rồi chúng ta đọc thần chú để cầu nguyện cho cái người bệnh đó, và sau đó lấy nước đó cho cái người bệnh đó uống, thì người bệnh nó sẽ hết. Trên cái phương diện Phật lý, chúng ta nhìn thấy được rằng cái năng lượng từ tâm của mình mỗi khi đã gửi vào, thì cái tâm lượng đó không bao giờ mất đi, mà nó sẽ truyền cái năng lượng đó từ người này qua người kia. Có thể là mọi cái vật chất trong nhân gian này có những cái chúng ta không nhìn thấy được, ví dụ như sóng âm thanh, sóng điện từ, sóng ánh sáng, sóng của lời nói, chúng ta không có nhìn thấy được nhưng có thể cảm nhận được. Ngay cả chúng ta sống trong một group bạn bè, nhưng mà mình thấy được rằng cái người này đối xử với mình tốt, người kia đối xử với mình tốt, thông qua cái sự cảm nhận thì mình cũng có thể cảm nhận được. Chính vì lẽ đó là chúng ta chỉ có 30 phút để nói chuyện sáng nay. Cho nên cầu mong cho tất cả quý Phật tử với cái tinh thần của Phật và thọ trì Phật Pháp, an thiền ở lòng trong cuộc đời này, dưới ngôi chùa của Phật Ân, được che chở bởi ân từ của Phật mười phương, chúng ta sẽ có được một mái ấm như mái ấm của gia đình mình, như mái ấm của tổ tiên mình, như mái ấm của tất cả dân tộc mình ngàn đời lưu lại. Và hy vọng được rằng chúng ta sẽ có được những tháng ngày yên vui và hạnh phúc trong cuộc đời này. Và kính cảm ơn tất cả quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật.